tất cả các Phật tử ta ngồi xuống. Bữa nay chúng ta bàn tiếp về cái sám quy mạng mà bữa trước. Bữa trước thì chúng ta học tới chỗ mà tu học chánh pháp, liễu ngộ đại thừa. Thì tất cả các Phật tử nên để ý chỗ này. Tức là mình tu đó, mình không khéo thì mình dễ rơi qua tà pháp lắm. Tại vì đa số nó ở trong lòng mình đó, còn nhiều cái ham muốn, dễ bực tức. Do đó mà mình si mê, cho nên mình bị tà ma ngoại đạo quỷ quái đó, nó thâm nhập vào và nó tác hại cho mình. Cho nên cái tà này rất nguy hiểm. Thành ra nhiều thầy mà cũng tu, cũng mặc đồ tu, nhưng mà luyện bùa hay là luyện chú gì đó thì cái trường hợp này đó chúng ta gọi là tà. Cho nên cái này quan trọng. Mà hãy tà đó thì cái trường hợp đó nó không bền. Thường thường nó được một lúc thôi rồi nó mất. Thì như vậy nó có một sức thu hút những người mà nhiều ham muốn. Vì bữa trước đó, thầy nói là cái trường hợp đó, mình bây giờ đó, mình muốn làm giàu, mình muốn làm quan, mình muốn được cái này, muốn được cái kia, tại lòng tham mình khởi lên như vậy đó. Thì những người bạn ác, bạn xấu đó, tự nhiên đó, họ tới họ rủ mình để đi tới những chỗ đó, để đi chuột bùa đó. Chuột bùa, chuột ngải làm tất cả như vậy. Thậm chí mà có những người đó bị ngu si đó, rồi ghen tức, rồi đi chuột bùa về mà bỏ cho chồng mình, để cho nó mê đi. Nó mê tức là nó điên đi, không? Thì cái này nguy hiểm vô cùng. Giờ sợ nó, sợ nó đi theo cô này cô kia, rồi bây giờ chuột bùa về bỏ để cho nó mê đi. Thì như vậy không rồi. Đây là chuyện sai lầm lớn mà thầy thấy nhiều người mắc phải. Thế nên tới nó biết là mình cần, cho nên lúc bây giờ nó rồi nó cho mình cái bùa. Mình cúng nó bao nhiêu tiền đó, đem về nó biểu đốt đi cho chồng mình uống, hay là đốt đi, hay là đem đặt dưới cái gối cho nó nằm, cái này nó hết mê, nó không đi theo con kia nữa mà nó về với mình. Nhưng mà mình đem về mình như vậy là mình bỏ bùa cho ổng rồi. Bỏ bùa cho ổng thì ổng trở thành mất bình thường rồi. Đây rất nguy hiểm. Cho nên chúng ta là người Phật tử mà Đức Phật dạy chúng ta đừng theo những cái tà pháp. Cái tà pháp là cuối cùng luôn luôn ta bị hại thôi. Nhưng mà trong chánh pháp thì nó có hai. Chánh pháp thì nó có tiểu thừa pháp và đại thừa pháp. Cho nên cái người mà tu về tiểu thừa pháp thì bây giờ Đức Phật nói là ta cũng tu theo cái pháp đó, nhưng mà phải trải qua ba A Tăng kỳ kiếp tu nữa mới chứng được quả A La Hán. Thì chứng được quả A La Hán rồi đấy thì mới có lục thông. Có lục thông thì khi mà có lục thông rồi đó thì bây giờ chúng ta không có bị sai lầm nữa. Cho nên quá trình này là ba A Tăng kỳ kiếp tu. Thì Đức Phật nói ta đã trải qua ba A Tăng kỳ kiếp tu ta mới được cái pháp này. Nhưng mà bây giờ đó ta thành Phật rồi đó, cho nên đó, nếu mà ai phát tâm đại thừa tu theo ta đó, thì cái này đốt giai đoạn. Đốt giai đoạn tức là rút ngắn giai đoạn lại, không phải trải qua ba A Tăng kiếp tu nữa. Đó là ở trên bước đường tu chúng ta đó. Cho nên tiểu thừa bắt đầu đến là chúng ta tu pháp quán tứ niệm xứ trước. Cái thiền tứ niệm xứ, cái này là ta gọi là căn bản mà của đạo Phật chúng ta đó. Cái này là thuộc về pháp tiểu thừa đó. Tức là để thoát ly. Cái đó là gì? Quán thân bất tịnh, quán thọ là khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Để tới cuối cùng chúng ta ly thế gian, chúng ta rời khỏi thế gian, ta không bị thế gian này chi phối, ta không bị tình cảm chi phối, ta không bị thiên nhiên chi phối, thì ta được giải thoát. Đây là cái bước đường tu. Nên nói thầy có những người bạn đồng tu đó, mà họ chuyên tu cái này trải qua 30-40 năm rồi, mà chỉ tu một pháp này thôi, chứ chưa nói tới 37 phẩm trợ đạo. Tứ niệm xứ, rồi tứ chánh cần, rồi tứ như ý túc, rồi ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề phần, cho tới bát thánh đạo phần. Một đời đó, nhưng mà tu cái này mà chưa xong. Đây là gọi là pháp tiểu thừa. Nhưng mà xong tiểu thừa rồi đó thì mới bước qua đại thừa. Còn bây giờ đến Đức Phật đó là có Đức Phật ra đời thì chúng ta khỏi phải làm cái này nữa. Cho nên thí dụ như thầy nói là cái văn minh khoa học của chúng ta đây này, thì gần nhất là chúng ta phải mất đến 100 năm thì chúng ta mới có cái khoa học hiện đại. Từ cái thời kỳ mà tìm ra được lửa, rồi tìm ra được dầu hỏa, rồi tìm ra được sắt thép, rồi mới bắt đầu chế những cái xe chạy bằng hơi nước chẳng hạn, cho tới bây giờ chúng ta có máy bay mà chúng ta dùng phản lực lắm. Cái thời gian này đó, cái văn minh tiến bộ như vậy nó dài lắm. Nhưng mà bây giờ đó, ta đang ở trong cái thời đại văn minh, tức là tất cả máy móc có đầy đủ hết rồi, mà bây giờ đó chúng ta không sử dụng cái này, mà chúng ta trở lại, chúng ta bắt đầu thí nghiệm từ thời đồ đá, đồ đồng, bắt đầu luyện kim làm chuyện này, phải không? Thì mất nhiều thì giờ nữa. Cho nên có Phật ra đời, có các vị Bồ Tát xuất hiện, Phật chỉ cho chúng ta đây là pháp đại thừa đây. Pháp tiểu thừa thì mất lâu dài như vậy đó, qua một cái quá trình nghiên cứu lâu đó mới có kết quả. Nhưng mà qua pháp đại thừa đó thì bây giờ các Đức Phật, các vị Bồ Tát đó, người ta đã phát hiện ra rồi. Bây giờ mình chỉ cần nương theo các vị Bồ Tát này, các vị Phật này đó, mà mình thành đạo đó, thì mình có thể đốt giai đoạn đi nhanh hơn. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Nên là thầy nói cái thời của thầy đi học đó, thì thầy phải lật từng trang sách, thầy phải đi từ thư viện này tới thư viện khác đó để thầy tìm tài liệu, cực khổ. Nhưng mà ngày nay đó là cái bọn sinh viên học sinh nó không phải mất công như vậy nữa, nó chỉ lên mạng đó, thì nó tìm ra ngay được, bất cứ một cái gì nó cũng có thể tìm ra được hết. Đây cái chỗ này quan trọng. Nhưng mà ta không sử dụng này nó thôi, bây giờ tôi đi học thì tôi phải đi tới các cái thư viện cổ để tôi tìm ra những cái bản kinh xưa này kia để tôi đọc, phải không? Quý vị thấy mất thì giờ. Đây là cái điểm mà quan trọng chúng ta thấy. Cho nên đốt giai đoạn thì người ta gọi là ngộ đại thừa. Đấy, thì nó tu mà ngộ đại thừa đó. Thì cái trường hợp như thầy á, tu hành là nhờ đi theo cái pháp đại thừa này. Tại nhà pháp đại thừa này nữa, thầy lấy cái kinh Bát Nhã, kinh Pháp Hoa và kinh Hoa Nghiêm làm cái cốt lõi để mình tu hành. Cái này đó, là của Đức Phật chứng ngộ rồi, cho nên Đức Phật dạy mình. Đây là cái bản đồ Đức Phật biểu, nương theo cái bản đồ này nếu mà đi tới chúng ta nhanh hơn, nó có kết quả lớn hơn. Cho nên ngộ đại thừa là chỗ đó. Mà Đức Phật nói cái tu nó là quan trọng nhất là ngộ. Ngộ tức là nhận ra được đó, thì chúng ta mới áp dụng ra tu thì có kết quả. Còn không ngộ mà thấy người ta làm bắt chước đó, thì cái này không có kết quả. Quý vị nên nhớ cho nó. Ta nói ngộ đại thừa, tu chánh pháp nhưng mà ngộ đại thừa. Mà ngộ đại thừa này thì chúng ta làm gì? Bảo là khai lục độ chi hạnh môn mà diệt tam kỳ chi kiếp hải. Nếu hay ngộ được đại thừa đó, thì chúng ta áp dụng trong đại thừa pháp đó, thì Đức Phật dạy 6 pháp ba la mật hay là 10 pháp ba la mật, cái này của đại thừa. Vượt qua cái giai đoạn kia đi mà ta đi thẳng này. Mà muốn đi thẳng này chúng ta làm sao? Tại vì tự ta làm thì không được, ta không thể biết, ta không thể làm được, cho nên phải nương vào Phật, nương vào Bồ Tát đó, thì ta làm được. Ta muốn đi tắt là như vậy đó. Tại vì mình không biết đường đi, mà mình muốn đi tới cái mục đích đó, Đức Phật nó là gọi tới Bảo Sở, hay là tới Niết Bàn, hay tới Cực Lạc. Thì bây giờ mình phải tìm cái người mà họ đã biết rõ ở Cực Lạc là thế nào, thiên đường làm thế nào, Niết Bàn làm thế nào. Họ nói tôi đã từng đi qua đi lại chỗ này nhiều lần rồi, cho nên giờ anh muốn đi tôi dắt anh đi. Đây là cái việc mà của các vị Bồ Tát. Các vị Bồ Tát họ ở trong các thế giới Phật rồi, cho nên họ trở lại đây để họ độ sanh, thì ta chỉ nương theo họ, họ dẫn đường, ta chỉ cần có cái niềm tin và ta đi theo cái này. Nhưng mà cái tin này cũng rất nguy hiểm, tại vì ma nó xảo trá lắm, nó xảo quyệt lắm. Ta nên tin á, thì coi chừng chúng ta rơi vô mê tín hay là cuồng tín. Thì nó xúi dạy chúng ta nữa, ta theo nó ta tu rồi tan gia bại sản, nhà cửa tiền bạc mất sạch hết rồi, thì không tới chừng đó nó không bao giờ để ý tới ta nữa đâu. Tại ma nó là luôn luôn đó, nó nhìn nó thấy người nào mà dễ tin, người nào mà có tiền của, nó tới nó dụ. Cái điểm này quan trọng. Thành ra có những người đó mà họ nói thế này: anh đi theo tôi đó, anh niệm Phật Di Đà đi, tôi bảo đảm cho anh đó đi về Cực Lạc. Thậm chí có người bảo hơn nữa, nó tôi bảo đảm cho anh một tuần lễ được về Cực Lạc, về Phật. Quý vị nghe về tin không? Này không nên. Thầy nó có những người thầy gặp rồi, nói với thầy điều này, nhưng mà thầy nhìn kỹ, thầy thấy ở cái mặt anh này không có vẻ gì của Bồ Tát hết, mà không có vẻ gì của Phật hết, không có cái vẻ gì đó gọi là người bên Cực Lạc qua đây. Thầy nói người bên Cực Lạc qua đây thì nó có cái phong độ của người Cực Lạc, người trên Niết Bàn xuống đây thì nó có cái phong độ của người Niết Bàn chứ. Sao ta nhìn ta kỹ, nhìn kỹ ta thấy ảnh nó không có cái gì giống Phật hết, giống các vị Bồ Tát hết. Cho nên này mình biết anh này giả này. Cho nên ngày nay đó có một số người mà ngay trong đạo tràng mình có số người bị lầm cái này, nó dụ để nó đưa vãng sanh, đưa về Phật, rồi nó cũng lại mê, cũng đi theo một thời gian rồi đó, thì trường hợp coi lại nó kêu chúng ta đóng cái này góp cái kia rồi đó, mất hết tài sản rồi, tới cuối cùng đó là coi kỹ lại cái ông này cũng là cái ông lừa đảo. Đây là cái việc quan trọng. Đây là cái trường hợp mà ông thầy, chứ không phải là ma đâu, ngoài không phải ngoại đạo, nó mang cái thân ông thầy thu mình. Đấy. Nhưng mà nó gạt mình. Cho nên khi Đức Phật vào Niết Bàn thì ma vương còn nói ngài còn ở đây thì tôi không làm gì được, nhưng mà khi mà ngài vào Niết Bàn rồi đó thì tôi sẽ cho con trai của tôi, con gái của tôi đó, tức là ma đó, nhưng mà sẽ mặc áo sa môn, tức là giả làm thầy tu. Cho nên này mình gọi là thầy tu giả này. Cho nên quý vị cẩn thận nhất, đừng để lầm những người tu giả. Tình họ nói một cái gì đó, Đức Phật dạy mình đó, là phải coi kỹ, nhìn kỹ vào trong cuộc sống họ, có họ có làm đúng như cái họ nói không. Mà họ làm không đúng như cái họ nói đó thì thôi, chúng ta đừng tin và đừng theo. Chứ còn theo thì rất nguy hiểm. Tới chừng nửa chừng lỡ rồi sao? Thôi phải đi theo luôn, phải không? Đi theo luôn là đọa. Cho nên đây là điều quan trọng nhất. Cho nên đó, ma đó chẳng những nó giả làm thầy tu, mà nó còn giả làm Phật, giả làm Bồ Tát đó. Cái này thật. Bữa đó trước này có một người đó tới đây, thầy nhìn thầy thấy, thầy nói đây là bà điên. Nhưng bà này nói với thầy, à, tôi là Bồ Tát Quan Âm đây, thấy không? Bồ Tát Quan Âm đấy. Thì quý vị tin không? Cái mặt thì mình thấy là điên, thấy không? Nhưng mà nó nói nó là Bồ Tát, thì tin không? Cái này nguy hiểm lắm. Người ta gọi là ma nhập ma dựa, thành ra xưng là Bồ Tát, xưng là Phật, xưng là cái này kia đấy. Thành ra thầy nói cho quý vị biết đó, là nếu là Phật, nếu là Bồ Tát đó, thì Đức Phật nói là các ngài không bao giờ tự xưng đâu. Nhưng mà khi chúng ta nhìn thấy cái người đó mà tâm chúng ta an lành, nghe cái người đó nói mà hóa giải được cái trần lao nghiệp chướng của ta đó, thì cái này là Phật. Cho nên các Bồ Tát hiện trở lại. Cái khi mà các ngài viên tịch, cho nên trước khi chết thì các ngài có thể để lại một vài cái dấu hiệu nào đó mà ta biết đây là Bồ Tát. Giống như là cái trường hợp mà Quan Âm Thị Kính chẳng hạn. Quan Âm Thị Kính trường hợp thế. Ở trên cuộc đời này tu hành chịu tất cả các cái quan ức, nhưng mà bà Thị Kính này đó chấp nhận hết tất cả. Cái quan ức này đó, nếu mà nói ra thì giải được, nhưng mà nghĩ rằng đó, nếu mình nói cái quan ức mình ra đó thì sao? Hại cho người mà muốn hại mình đó. Đây là Quan Âm đó. Tức là thương, thương cái người mà hại mình, chứ không phải ghét người hại mình. Mình thương cái người mà tốt với mình thì đương nhiên rồi. Nhưng mà Bồ Tát đó, thì thương luôn cả cái người mà hại mình, còn tìm cách làm sao mà che chở, mà giúp đỡ để tạo điều kiện cho nó phát tâm. Cho nên trên bước đường tu đó, ta phát hiện ra các vị Bồ Tát làm như thế. Cho nên những người hại họ, gây khó khăn cho họ, mà họ không bao giờ có một cái phản ứng lại. Nhưng mà chờ cái khi mà những người này xa cơ thất thế khó khăn thì họ lại độ chứ không phải. Cho nên Đức Phật nói các vị Bồ Tát đó, có trí tuệ, cho nên ta nhìn ta thấy cái người này đó chờ đọa vào địa ngục đó, mới độ được, thì cũng chờ khi nào nó đọa mới độ, chứ bây giờ không độ được. Đây là cái điều quan trọng nhất. Nên thầy nói như ngài U Ba Cúc Đa đó, là Bồ Tát đó, là tổ đó. Tại khi mà có một vị đại thí chủ, tức là giàu có, tức là lúc nào cũng tổ chức trai tăng cúng dường, đi thỉnh tăng về cúng, đi thỉnh. Nhưng mà thỉnh ngài, ngài không bao giờ đi, không bao giờ đi chứng trai. Ngài nói chưa phải lúc. Đây quý vị nghĩ xem. Đây chúng ta thấy có những người nữa, tức là họ tu, nhưng mà này thì nói là tu giả. Tu giả không phải tu thiệt. Nghe chỗ nào có cúng á, thì xách y áo tới. Này gọi là khách không mời mà tới đây. Đây là trường hợp này. Còn cái người tu nữa, mà được người ta mời tới đó, người ta mời mà mình tới đó, là cái chuyện này bình thường, biết không? Nhưng mà các vị Bồ Tát này ta nhìn kỹ rồi ta thấy mời mà không tới. Cho nên các vị này mời họ không tới, mời ăn họ không tới đâu. Họ chỉ nói một câu đơn giản là chưa phải lúc. Chưa phải lúc tới thì tới, không tới. Thì cái bà này nó cứ quanh năm suốt tháng bố thí cúng dường, làm cho tới gia tài tan mất hết. Tại sao bà này làm cái này? Đây là những đại gia. Thường á, mình làm ăn mình muốn được giàu có, phải không? Mình muốn được nhiều tiền của. Ta nói muốn được nhiều tiền của cho nên mình mới tới mình gặp cái ông thầy tà này. Ông nói bây giờ cúng dường đi, tổ chức trai đàn đi. Thành bài ra cho mình cúng chứ. Cho nên bày ra cho mình cúng. Cho nên mình cúng đó, nhưng mình mất tiền. Bởi vì mình cúng trong cái lòng tham của mình, mình cúng để mình muốn làm giàu, cho nên mình bị ma dựa, ma nó gạt mình đó. Chứ không phải là mình có cái tính tâm thực, không phải mà mình kính trọng thực mình cúng, tại vì cúng để làm giàu chứ, thì bị ma dụ này. Ngài nói chưa phải lúc là vậy đó. Tại cái tâm của bà bây giờ còn tham lam quá, còn muốn làm giàu quá, cho nên nếu mà ta tới ta chứng trai đó thì ta cũng như những người khác sao? Cho nên không phải lúc. Bao giờ bà phát tâm á, thì ta sẽ tới ta độ. Đây cái điểm này quan trọng. Cho nên ba cái hạng khách đó, tăng đó, không mời mà tới, mời mà tới, mà mời mà không tới đó, thì quý vị biết đó là người đó tại sao vậy? Vì họ không cần. Họ hiện thân trên cuộc đời này đó, để độ đời, để cứu đời, chứ không phải là để hưởng của đời. Đây là cái điểm quan trọng nhất của thầy. Cho nên mình cúng họ không muốn nhận. Đó là cái điểm quan trọng. Cho nên đến cái khi mà cái bà này tan gia bại sản, mất hết, không còn gì hết đó, thì tới chừng đó đó ngày mới tới. Ngày mới tới thì bà này mới nói: hồi lúc mà con giàu có, con đủ điều kiện hết đó, mà năm lần bảy lượt con cố tình thỉnh thầy mà thầy không tới. Bây giờ thầy tới con đâu còn cái gì nữa để cúng. Tại vì chết rồi, người ta sắp thải ra bãi tha ma rồi, không ai dùng tới nữa. Thì Ngài mới ôm mình vào, Ngài tới. Ngài nói bây giờ mới phải lúc rồi. Tại hồi nãy đó, bà bố thí, bà cúng dường, nhưng mà cái tâm tham cầu bà nặng quá đi. Rồi cái tâm khinh thường người khác cũng nặng quá đi. Cho nên không sanh phước mà sanh tội. Cho nên vì bố thí cúng dường đó mà sanh ra cái tội ngày hôm nay này, tan gia bại sản rồi nó sẽ ra ở ngoài bãi tha ma này. Tới đây thuyết cái này cho bà này nghe. Bây giờ thì bà không còn cái gì để cúng nữa, đúng. Nhưng mà bây giờ đó, bà còn có một chút xíu gọi là căn lành. Cho nên cái tâm kính Phật trọng tăng mà ta tới đây. Chứ hồi nãy bà có của, cho nên bà muốn cúng, cho nên ai mà tới nhận cái của này đó thì đương sao bà xem thường. Này giống như là tổ Đạt Ma vậy. Nên Lương Võ Đế bảo rằng tôi đã cất 72 ngôi chùa, tôi đã cúng dường cho hơn 1.000 vị tăng. Bây giờ phước tôi như thế nào thì các vị nghĩ sao? Thành ra Tổ Đạt Ma Ngài thẳng thắn Ngài nói: tôi nhìn bệ hạ tôi thấy không có một chút xíu phước nào hết, mà tôi thấy có tội này. Coi chừng đọa địa ngục. Ông này ức quá đó. Mình đã làm như vậy đó, mà bây giờ gặp cái ông thầy này đó, ông nói như một gáo nước lạnh tạt vô mặt mình, sao mình chịu được phải không? Tên ông Lương Võ Đế ông giận quá, chịu cầm đó. Ông đứng dậy, ông cầm cái ấn đó, ông định ông ném Ngài Đạt Ma. Ngài Đạt Ma nhìn ông đó, đó, cái tướng địa ngục của bệ hạ hiện ra rồi đó nghe. Ngài bỏ Ngài đi. Đây các vị thấy, đây là Phật hiện lại, Bồ Tát hiện lại là mấy. Đạt Ma Tổ Sư là cái người ngộ đạo mà ở bên Tây Trúc, tức là bên Ấn Độ. Ngài đi khắp mọi nơi hết, Ngài tìm, Ngài thấy không có người nào để mà truyền cái đạo mình đã chứng được nên. Cho nên lúc bây giờ thì Ngài quan sát, Ngài thấy ở bên Trung Quốc có thể truyền đạo được, cho nên Ngài qua Ngài tìm. Cho nên Ngài tìm tới Thần Quang, Ngài tìm tới gặp ông Thần Quang, Ngài muốn độ ông Thần Quang. Cho nên Ngài muốn tới, Ngài độ ông Thần Quang. Thì bây giờ ông Thần Quang là cái người mà thuyết pháp nổi tiếng, tức là nói giỏi, nói hay, tức là hay hơn thầy nhiều. Bảo rằng khi mà Thần Quang thuyết pháp đó, thì hoa trời rơi xuống, Bây giờ thầy thuyết pháp chưa có thấy qua trời, chưa thấy. Nhưng mà thần quan thuyết pháp là qua trời rơi xuống, ai cũng tung hô cũng đi. Thành ra khi mà Đạt Ma tới đó, thì cái trường hợp này ông thần quan này cũng là giống như ông Lương Võ Đế. Ông này tới gặp ông này cũng giống vậy đó. Thì bây giờ đó, ngài Đạt Ma đó mới nói, tuy là ông thuyết pháp đó, mà qua trời rơi xuống đó, ông lấy cái này làm hãnh diện, nhưng mà cái này cũng chưa phải Phật pháp đâu, tức là chưa ngộ đại thừa, chẳng qua là lời nói thôi, ông nói giỏi thôi, chứ còn thực ra ông chưa chứng. Thì bây giờ đó, ông thần quan này nó mới nổi nóng lên, ai cũng quý trọng ngài hết, cho nên ngài giờ có một người mà xúc phạm vậy tức phải không? Ngài mới cầm cái sâu chuỗi của ngài đó, sâu chuỗi của ngài thần quan lúc đó là sâu chuỗi bằng sắt, cho nên đó, ngài ném ngài Đạt Ma một cái, ném cho nên ngài Đạt Ma là gãy hết cái hàm răng cửa, là bị cái sâu chuỗi của thần quan ném đó. Thì ông Đạt Ma mới nói thần quan, dù có thuyết pháp giỏi nhưng mà chưa ngộ đại thừa nữa, thì coi chừng Diêm Vương sẽ đón ông đó. Diêm Vương đón ông đó, đây quan trọng. Thì lúc bây giờ đó, ông Đạt Ma bỏ đi, thì tối lại đó, ông thần quan mới nằm ngủ, mà ở trong lòng của mình nó bất yên. Cứ nghĩ tại sao mà có một cái ông thầy mà có những cái thái độ rất là lạ trong đời nữa, cho nên bất yên. Vì vậy đó mà ông cứ thao thức hoài, ông ngủ không được. Tới chừng ông chợp mắt đó, cái ông thấy quỷ sứ tới, phải không? Quỷ sứ tới bắt ông, nó Diêm Vương sai tôi tới bắt ông ấy, ông hết số rồi. Tại vì á, ông mà dám ném sâu chuỗi gãy răng ông Bồ Tát á, ông hết số rồi, phải không? Cho nên đây quan trọng nhất, cái quan trọng trên bước đường tu của chúng ta. Trên thực tế đó, nếu mà ta xúc phạm người giàu có, ta xúc phạm người quyền thế thì quý vị thấy chết dễ lắm, phải không? Nhưng mà xúc phạm trời Phật đó, thì cái này có bộ nguy hiểm vô cùng. Thì chính ông này ông thao thức và nghe cái ông kia nói như vậy, nhưng mà cái này cái nghiệp ông hiện ra, ông thấy. Thế nên bây giờ hỏi, giờ tôi phải làm sao? Thì quỷ sứ mới nói ông phải đi tìm cái ông hòa thượng mà ông ném gãy răng đó, phải không? Ông đánh gãy răng đó, tới sám hối với ông, mai rồi ông cứu ông, chứ không còn cách nào nữa. Thì ông thần quan mới bỏ chùa đó mà chạy đi kiếm ngài thần quan, chạy lên tới Tung Sơn, tức là chạy núi đó. Nên ngài Đạt Ma ngồi gọi là 9 năm mà xây mặt vô giác, không nói một tiếng nào hết. Thì cái người này, chúng ta biết người này là gì rồi, đây là Bồ Tát, là Phật, có những cái mà người thường không thể nào có được. Thì bây giờ đó, ông thần quan mới nói là cầu Bồ Tát an tâm cho con thấy tâm mình bất an, phải không? Thì Đạt Ma biểu sao, bao giờ đó mà tuyết này trở thành màu đỏ đó thì ta mới an tâm cho ngươi. Các vị nghĩ sao? Tuyết mà trở thành màu đỏ, tuyết là màu trắng đó. Đây là cái điều quan trọng nhất ta thấy. Cho nên cái trường hợp mà sau này trên nhà tổ ta có thời ở câu đối nữa, thần quan đoạn tí đó, quý vị nhớ không? Thiên Trượng Bạch Vân Hàng Lập Tiết, tức là đứng ở trong tuyết đó, mà tới ngập gối Ngài đi. Ngài cầu pháp tới cái mức vậy, tới cái mức mà không tiếc thân mạng, không sợ lạnh nữa. Cái tâm tới chừng nào tâm mới đứng yên được. Thì nghe Tổ Đạt Ma nói như vậy đó, thì lúc bây giờ đó, tại vì thần quan gốc là võ sĩ, cho nên đó, Ngài nhận ra liền. Người rất thông minh cho nên nhận ra liền. Tuyết mà trở thành màu đỏ, quý vị nghĩ là bây giờ làm sao cho trở thành màu đỏ? Thành ra bây giờ đó, ông mới nghĩ ngay ra một cái. Ông rút gươm ra, ông chặt ông cánh tay mất. Chặt đứt một cánh tay đi. Thành ra tuyết nó đổ xuống, máu nó đổ xuống, cái tuyết nó đỏ đó. Thành ông mới bốc nắm tuyết ông đưa lên. Ông nói bạch thưa Bồ Tát, tuyết đã trở thành màu đỏ. Thì cái trường hợp đó tổ sư mà biểu là ông đem tâm ông ra ta ăn cho. Rồi lúc bây giờ đó, thần quan không tìm thấy tâm mình đâu nữa, nó thôi ta ăn cho ông rồi đó, đi làm đạo đi. Đây, đơn giản như vậy. Nếu mà ta có duyên gặp được các vị Bồ Tát xuất hiện trên cuộc đời này, nó rất là đặc biệt, rất là đơn giản, chứ không dài dòng. Mà tự nhiên tâm chúng ta thấy an. Cho nên kinh nghiệm thầy nữa, thầy đi tới gặp một vị đạo sư nào đó, đầu tiên thầy thấy tâm mình an á, thầy biết cái vị này có một cái đạo lực cao. Cho nên chính cái đạo lực của cái vị này ảnh hưởng làm cho tâm mình an. Mình đang buồn phiền, đang lo lắng, đang khổ đau, nhưng mà gặp một cái vị Bồ Tát này nữa, tức làm cho mình tâm mình an. Hay là cái trường hợp ấy, mình đầu óc rối bời, không thể nào mà nghĩ ra được hết, nhưng mà nhìn thấy một cái vị Bồ Tát như vậy đó, cái tự nhiên cái tâm mình sáng ra, tự mình hóa giải được. Tại trong đời tu của thầy, thầy gặp được nhiều cái này, cho nên thầy có kinh nghiệm. Rất đơn giản. Đó là cái trường hợp mà chúng ta gặp Bồ Tát, chúng ta gặp Phật trên cuộc đời này, có thể đốt giai đoạn được, đốt giai đoạn tu chúng ta được. Cái này gọi là ngộ đại thừa. Ta đang ngộ đại thừa rồi sao? Khai lục độ chỉ hạnh môn, diệt tam kỳ chỉ kiếp hải này. Có ngộ được đại thừa, có các vị Bồ Tát gia hộ, thì lúc bây giờ đó, ta có thể hành lục độ được. Ta có thể vượt qua ba A tăng kỳ kiếp tu thinh văn được. Còn chưa ngộ đại thừa này đó, thì chúng ta tu coi chừng ở trong lưới của ma. Đây là trên bước đường tu, cái này rất quan trọng. Thì bây giờ đó, thầy nói là tu lục độ. Tu lục độ là gì? Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Tức là sáu cái môn tu của Bồ Tát này. Nhưng mà Đức Phật dạy chúng ta đó, trí tuệ là quan trọng nhất. Tức là có trí tuệ chỉ đạo, phải không? Thì mới bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn được. Còn nếu mà không có trí tuệ mà chúng ta bị ma nó kích động, nó xúi dại mà ta theo nó đó, thì tự hại thân thôi. Cho nên tu Bồ Tát đó, là dễ bị lạc chỗ này, dễ lầm, dễ bị xúi và tan gia bại sản, thậm chí mất mạng đó, là bị cái này. Nên khai lục độ này khó. Thế hồi nãy ta nói trường hợp mình bố thí, ta biểu mình bố thí đi đó. Bây giờ mình đang làm ăn khó khăn, đang bị thất bát, đang bị tù tội, đang gì đó, thì nó thấy mình khó khăn này đó, cho nên nó nghĩ rằng mình rối, cho nên nó tới nó dụ chứ. Nó mới biểu mình đi chỗ này cúng, đi chỗ kia cúng, đi chỗ nào cúng. Thế nên có nhiều người thưa với thầy cái chuyện này có chứ mày không đó. Nhưng mà cúng hết rồi đó, thì tội vẫn tội, tù vẫn tù, đói vẫn đói, phải không? Đây là quan trọng. Trên bước đường tu cái này quan trọng nhất. Cho nên thầy nó có một chút xíu trí tuệ hay là căn lành đó, thì cái trường hợp này đó, chúng ta phát hiện ra được. Cho nên do cái căn lành, nếu mà ta tu theo kinh Pháp Hoa đó, Đức Phật nó quan trọng nhất là gì? Tức là có trồng căn lành ở chư Phật trong quá khứ rồi. Cho nên trên cuộc đời này ta phát tâm đại thừa, ta tu đó, thì lúc bây giờ ta được Phật hộ niệm cho ta nhé. Cho nên thầy vượt qua tất cả những cái khó khăn mà cho tới ngày nay đó, thì thầy nói này, nhờ Phật thôi, nhờ Phật cứu thôi, nhờ Phật hộ niệm thôi. Còn làm được tất cả những cái việc mà cho đạo đó, thì cái này là nhờ Bồ Tát thôi. Chứ thiệt là thầy không có gì hết. Thầy không có gì hết. Cái này là do lực của Bồ Tát. Thì làm sao mà ta tu hạnh Bồ Tát đó, thì chúng ta phải nhờ Phật hộ niệm, mà ta nhờ cái lực của Bồ Tát này. Cái cốt lõi là chỗ này. Gia bị tới cho ta thì ta mới biết được ta làm chứ. Chứ còn ta không thì ta làm ma liền. Hở ra là ma. Chung quanh chúng ta ma nhiều lắm, người ác nhiều lắm. Tìm một vị Bồ Tát, tìm một Đức Phật rất khó trên cuộc đời. Nhưng mà ta có căn lành đó, thì ta sẽ gặp những cái người này, sẽ giúp chúng ta mà vượt qua được cái này, chúng ta thành Bồ Tát nào. Tại vì trong sáu pháp Ba La Mật, bảo là cái pháp bố thí, cái pháp bố thí là đứng đầu. Nhưng mà cái bố thí này đó, thì cái quan trọng nhất là quý vị biết gì? Tức là cái pháp này thực hành đó, quan trọng nhất là Đức Phật nói là do trí tuệ chỉ đạo. Có trí tuệ chỉ đạo thì mới bố thí được. Ta nói có trí tuệ cho nên mình nhìn, mình thấy cái người này đáng cho thì mình cho, cái người này đáng giúp thì mình giúp, cái người này đáng cứu thì mình cứu. Tất cả những cái này nữa, tức là đúng người, đúng chỗ và đúng lúc này. Chứ không phải là nghe người ta nói dạy mình bố thí được phước đó, rồi thôi ai cũng bố thí hết nữa. Cái này nguy hiểm vô cùng. Thậm chí nó là bố thí bất nghịch như ý đi. Đây là cao nhất là Ba La Mật đây. Rồi bây giờ đó, Ngài Xá Lợi Phất nó tiền kiếp của Ngài, nó bị một tên Bà La Môn nó tới, nó khích mà Ngài không biết. Cho nên mình phát tâm mình bố thí, nó nói thôi xin con mắt, xin Ngài con mắt đó. Thì nó móc con mắt bên này cho. Nó nói không phải, con mắt bên kia nè, móc mắt bên kia nữa, đuôi luôn, phải không? Đây là trên bước đường tu đó. Kinh nghiệm Ngài Xá Lợi Phất dạy mình. Cái này quan trọng chứ. Nhưng mà nếu mình có trí tuệ đó thì ma làm cái này được không? Thầy nói hồi nãy, tức là mình nhìn vô mình thấy nó không có cái gì giống Phật, giống Bồ Tát đó, mà hơi hơi giống như là người điên á. Mình biết này ma rồi đó. Ma hay là ma dựa, nhìn kỹ mình thấy con mắt nó hơi đỏ đỏ, phải không? Mắt nó hơi dại dại, phải không? Mình biết cái này là ma nhập xác rồi. Đấy. Thì lúc đó quý vị nên làm gì? Thành ra thầy đó thì áp dụng cái lục niệm, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Chú, phải không? Thành ra niệm á, mình nhiếp tâm mình niệm đó, thì cái ma lực nó không tác động vô mình được nữa, nó tự bỏ đi thôi. Chỗ này nữa, ta tụng kinh Pháp Hoa, ta nhớ câu tà ma ngoại đạo theo hơi gió đánh xa là chỗ này nữa. Thế nên ta chánh niệm thì tự nhiên cái tụi này bay mất hết, không gạt ta được. Đấy. Mà nhờ chánh niệm cho nên tới cuối cùng ta nhìn kỹ nó, ta thấy nó là ma, nó là dối, nó là gạt chứ không phải thiệt. Đây, quan trọng là chỗ này. Cho nên các vị Bồ Tát hay là các Đức Phật á, mà Ngài thiện trên cuộc đời nữa, thường Ngài coi cái người nào có nhân duyên thì Ngài tới Ngài tìm, phải không? Cho nên Ngài tìm cái người đó Ngài đổ. Đấy. Cho nên ta có căn lành rồi nữa thì cái trường hợp này Ngài đổi. Cái này là quan trọng nhất ở trên bước đường tu. Cho nên cái này thì thầy không biết, nhưng mà hồi còn nhỏ thầy nghe ông cụ thầy kể lại. Nên khi mà thầy sanh ra, lúc đó thầy mới 3 tuổi, thầy đâu biết gì. Thì tự nhiên có một ông thầy tới nói với ông cụ thầy nữa, nói là thằng nhỏ này nó có căn lành đó, nó sẽ đi tu đó. Bây giờ đã đem nó xuống chùa cho nó quy y đi. thì mới sống được, còn không quy y là chết đấy. Đây quý vị thấy mà. Cho nên thầy là quy y từ 3 tuổi. Đi chùa quy y từ hồi 3 tuổi. Ta nhớ nhờ quy y là gì? Thì khi mà mình tới chùa mình quy y với Phật rồi đó, thì căn lành mình nó phát lên. Cái căn lành mình nó phát lên được, tức là mình có căn lành. Cho nên đó, quy y rồi Phật hộ niệm cho mình. Cho nên đó, tất cả những cái tà ma ngoại đạo, những cái xấu này đó, nó không có thể hại mình được. Cho nên không quy y là chết nữa. Đây là cái điểm quan trọng nhất đó, mà trong đời thầy đó. Rồi từ đó đó, quy y rồi nữa là lớn lên đó, thì cái trường hợp này khác. Tên đó thầy nói là mới 6 tuổi, cái nhà bên cạnh thầy đó chết. Thì bây giờ đó, mẹ thầy mới biểu thôi đi học. Thầy nói thôi không đi học nữa đâu, học rồi mai mốt cũng chết uổng. Thầy cái ý thức đi tu từ hồi nhỏ. Đây là nhờ cái quy y từ hồi nhỏ này đó, mà Phật hộ niệm tới, cho nên khiến thầy mới cứ nghĩ cái này. Nên đứa trẻ 6 tuổi biết gì mà nghĩ tới cái chuyện chết này. Đấy. Thì khi mà có cái người chết này đó, có người chết này đó, lại có rước cái ông thầy tới mà ông đọc cái bài sám hồng trần. Bài sám hồng trần mẹ của thầy thấy hay quá, nghe hay quá, cho nên đó, bà mới học cái bài này. Đó. Thì lúc bây giờ đó, bà ngồi bà tráng bánh tráng mà thầy không chịu đi học. Cho nên bà mới đọc cái bài sám này cho thầy nghe. Bài sám này thầy nghe từ hồi 6 tuổi mà tới bây giờ nữa là 80 tuổi mà thầy vẫn thuộc, vẫn nhớ, không quên rồi. Cái này cái ấn tượng đầu tiên của thầy. Cái căn lành của mình và cái nhân duyên của mình đó, nó thúc giục mình để đi tu. À, cuộc đời nói vậy đó. Cho nên trên bước đường tu cái điểm này rất quan trọng. Ai không có căn lành thì cái trường hợp này khó. Rồi đã gặp các vị Bồ Tát thì trợ duyên. Cho nên lúc bây giờ đó, căn lành chúng ta phát được. Mà ta đi đó thì thường thường á, ta gặp thầy hiền bạn tốt thì chúng ta mới lên được. Nó mới có một cái nó gọi là tăng thượng duyên. Chứ mình có căn lành mà không gặp thầy tốt bạn tốt đó, nó xúi dạy mình đó, thì mình cũng dễ hư lắm. Cho nên đây là quan trọng. Nhờ căn lành mà tu được, mà học được. Thì bây giờ đó, nếu mà chúng ta không có, ta không biết được, thì cái gì? Đức Phật nó nhờ căn lành của chúng ta đó, mà lúc bây giờ đó là chúng ta gần nhất là gì? Là các vị hộ pháp thiện thần cho chúng ta biết. Đây có một số các Phật tử cũng có cái tình trạng này. Bảo là trong chiêm bao, phải không? Trong giấc chiêm bao ta được thần mách bảo cho chúng ta, biểu đi chỗ tới chỗ đó, gặp cái vị đó mà học đạo. Cái này nó quan trọng nhất. Ta trong chiêm bao, ta nên chư thiên mách bảo là chỗ đó. Đức Phật nói ta không biết, nhưng mà ta đi đúng là tại sao vậy? Tức là nhờ chư thiên mách cho chúng ta. Ta nên chư thiên chỉ mách cho chúng ta trong trường hợp nào? Ta nên khi mà quý vị ngủ mê mà không mê đó, tức là thoát ra được cái nghiệp của mình đó, là nhờ căn lành. Cho nên đó, cái con người chúng ta này, cái người ngủ mê mà mê đó, là cái này là nghiệp, là bị nghiệp. Cho nên những người ngủ mê mà mê đó thì thường hay thấy những cái nghiệp ác, thấy những cái tội lỗi, thấy những cái này thấy kia. Nên hồi trước thầy có người bạn đồng tu đó, mà ông thầy này nằm mơ đó thì cứ mớ, phải không, la hốt hoảng. Đây, này là tốt nghiệp. Cho nên cái nghiệp này đó, cho nên nó không thể Phật hộ niệm tới được. Đó, quý vị nên biết. Ta đang ngủ mê mà không mê, phải không? Mê không mê là tại sao vậy? Là vì cái căn tánh của chúng ta lành, cho nên chúng ta không mê. Đấy. Tại cái căn lành của chúng ta đó, thì cái người mà có căn lành thì sao? Thấy cái thân tứ đại này gọi là cái ngục tù bằng thịt đây nè. Mà khi chúng ta ngủ á, thì chúng ta thoát cái thân này. Lúc này có ai có trạng thái này? Tại nếu khi mà chúng ta đó, thức đó, thì chúng ta bị cái ngũ uẩn thân này chi phối. Nhưng mà khi chúng ta ngủ đó, thì tự nhiên đó, ta thoát khỏi cái thân này. Ta không biết đói, biết khát, biết lạnh, biết nóng. Cái người này là người có căn lành. Cho nên đó, cái đói, quý vị nghĩ sao? Bữa trước Thầy có nói đó, cái người mà gọi là đói cái tâm, đói con mắt, phải không? Đói cái bụng. Cái này, ba cái này đói khác nhau nhé. Thế nên nếu mà chúng ta có cái nghiệp đó là chúng ta đói bằng cái tâm. Thầy nói là chưa đói mà cảm thấy đói, chưa đói mà vẫn muốn ăn. Thế nên thậm chí có những người nói là thừa. Thế nên thừa chất đạm trong cơ thể. Cho nên mập mà béo phì, sợ, biết không? Nhưng mà vẫn thèm ăn, phải không? Ở đây có ai vậy không? Cái này thầy nói là đói cái tâm này, đói cái tâm là nghiệp này. Thế nên làm sao mà mình lại Phật, mình tu, mình sám hối cho tiêu cái nghiệp này đi. Tiêu nghiệp này là mình không có đói cái tâm nữa. Nên tất cả các Đức Phật, các vị Bồ Tát đó, họ mang cái thân này vô, thì họ có đói cái thân mà không có đói cái tâm. Cái tâm không đói. Thế nên Đức Phật Thích Ca khi mà ngồi thiền, Ngài ngồi luôn như vậy đó, Ngài quên ăn đi. Tại sao Ngài quên ăn? Là vì cái tâm Ngài không đói, phải không? Còn mình ngồi một chút, mình nghĩ là thôi, đi kiếm cái gì ăn hay đã, phải không? Hoặc ngồi một chút, mình thấy, ồ, sao cái chân mình nó hơi tê, hơi mỏi đi, mình muốn nghỉ, phải không? Đây, chúng mình biết là cái nghiệp mình. Cho nên Phật, Tổ, Bồ Tát, đó, họ ngồi cho đến khi mà rũ xương, tức là chết hồi nào họ không hay. Thì tại sao vậy? Là vì cái tâm họ lúc đó họ ra khỏi cái thân rồi. Cho nên họ ra khỏi cái thân rồi, họ mới thấy mình mang cái thân tứ đại ngũ uẩn này vô mệt quá, nặng nề quá, phải không? Tại vì ta có cái thân này đó, nặng nề chứ. Phải vì ta không có cái thân này, ta khỏi mất công ăn, phải không? Thành ra ta khỏi mất công ăn, ta khỏi mất công ngủ. Tại vì còn cái thân này, cho nên cái thân này mệt nó bắt chúng ta ngủ. Cái thân này đói bắt chúng ta ăn. Thì cái người này nữa, thì cái vấn đề họ ăn rất chừng mực và họ ngủ rất chừng mực. Chứ không phải ngủ mà ngủ sai, ngủ mê, ngủ mớ đó, thì mình biết cái người này không có căn lành. Cho nên trên bước đường tu. Cho nên ngủ mà ngủ mê đó, mà còn biết niệm Phật, còn thấy mình đi tới chùa, thì cái trường hợp này đó, ít nhất ta có căn lành. Còn ngày chúng ta đi chùa, ta lễ Phật, ta nghe Pháp, mà trong giấc mơ chúng ta thấy toàn là chuyện ác không? Làm ăn buôn bán thấy toàn chuyện đó không, chứ không bao giờ thấy Phật nữa. Ta nói thầy có một người bạn đồng tu, bây giờ chết rồi. Hồi nhỏ cùng tu chung với nhau. Nhưng mà thầy này nói với thầy nữa, nó sao là tôi cứ nằm mơ là tôi thấy tôi đi chạy lưới. Ban ngày ở chùa thì ăn chay, nhưng mà trong giấc mơ là ăn mặn. Quý vị nghĩ sao? Cái này là nghiệp này. Cho nên cái nghiệp của mình, cho nên cái nghiệp của mình là ăn mặn, phải không? Mà cái thân này ăn chay. Cho nên có ai trong trường hợp này không? Thành ra ông thầy này đó, khi mà thầy ở bên Nhật về, thầy nghe nói là thôi ông hoàng tục rồi. Ông hoàng tục cũng đi làm chạy lưới rồi, bắt cá ăn chứ, phải không? Chứ không tu nữa. Đây là nghiệp, nghiệp nó kéo. Cho nên mình có nghiệp đó, thì nghiệp nó kéo mình. Cái nghiệp này nó dẫn mình. Thành ra tu mà không được Phật hộ niệm, tu mà không thấy có kết quả, không có gì hết đó, thì lúc bây giờ nghiệp nó tới nó dẫn. Thành ra gặp cái bà con của người chài lưới nào đó, dụ, phải không? Thôi đi về. Mà ra đời làm gì? Đi chài lưới bắt cá, phải không? Đây thầy thấy rõ cái này. Cho nên có người ta đây đó, nó có cái nghiệp ở bên trong. Mà quan trọng nhất, nếu mà cái thiện nghiệp của mình thì đỡ. Cái thiện nghiệp của mình là nó hiện trong giấc mơ, mình thấy toàn là việc tốt không. Nên cũng có người nói, nó sao khi mà ngủ con nằm mơ, con thấy hình như con không phải ở cõi này. Đây, thầy nói như vậy đó là bà có căn lành đó. Có người nói là sao con nằm mơ nữa con thấy con lại bay được thầy. Thầy nói như vậy đó, bà chắc cái loài có cánh phải không? Đời trước là loài có cánh cho nên nằm mơ rồi bay đấy. Còn nếu không phải là loài có cánh mà không bay bằng cánh đó, trong giấc mơ mà không bay bằng cánh đó, tự nhiên mình bay được đó, thì không chừng là thần tiên đó. Thôi ráng tu đi, phải không? Đây, căn lành. Những người này tu dễ có kết quả đó. Tức là tiền nghiệp của họ là thiện, cho nên họ ở trên trời, họ sanh xuống đây, họ bị đọa xuống đây, nhưng mà cái cốt cách thần tiên họ còn, phải không? Cho nên ở trong giấc mơ họ ngủ, họ hãy thấy là cái kia. Còn người mà ở địa ngục mới đi lên thì trường hợp ngủ thường hay hốt hoảng. Thí dụ mình bị bắt, bị ở tù trong ngục, bị tra khảo này kia đó, thì khi thả mình ra rồi đó, mình không bị bắt, nhưng mà ở trong giấc mơ đó thì mình vẫn thấy mình bị bắt, bị ở tù. Đây là sự thật. Cho nên thầy hồi đi tu thầy cũng có cái giai đoạn này. Tại vì thầy đi tu trong giai đoạn chiến tranh, cho nên cái vấn đề mà chết chóc bom đạn cái này không thể khỏi được. Cho nên trong giấc mơ thầy hay thấy cái này. Thầy hay thấy cái này. Mà thấy Mỹ nó bỏ bom, lúc phải Mỹ mà Tây. Nó bỏ bom mà mình, rồi sao thấy mình tan nát ra hết mà sao mình không chết nữa. Giật mình thức dậy thấy mình còn sống. À, mừng quá. Nó thôi nhờ tu nên sống thôi. Cho nên trong giấc mơ cái nghiệp mình vẫn hiện ra. Rồi nó lại sám hối tiêu hết cái nghiệp này đó. Cái nghiệp này tiêu hết rồi đó, thì không còn thấy cái chiến tranh nữa. Tức là không còn thấy chiến tranh, không còn thấy chết chóc nữa. Nhưng mà trong giấc mơ thì cứ thấy Phật, thấy Bồ Tát. Đây là cái trường hợp này đó, là trên bước đường tu quan trọng nhất, vượt qua cái. Cho nên ta gặp Phật, ta gặp Bồ Tát thì ta gặp bằng cách nào? Thầy nói dễ nhất mà ta dễ gặp nhất, ta siêng ta lại Phật rồi đó, thì ta sẽ gặp Phật trong giấc mơ. Đầu tiên chúng ta ngủ mà ta thấy Phật trong giấc mơ, ta thấy ta đi nghe Pháp, ta thấy ta tụng kinh, thì cái này tốt rồi. Đầu tiên chúng ta thấy Phật được trong giấc mơ. Rồi đó, kế đó ta thấy ta được ở trong chúng hội đạo tràng các vị Bồ Tát đó. Họ đi làm cái này, làm cái kia, làm cái nọ. Cho nên hồi trước thầy tụng Kinh Di Đà đó, thầy tụng Kinh Di Đà đó, tự nhiên tối thì ngủ thầy nằm mơ đó, thầy thấy hoa trời nó rơi xuống rồi, cái mình lấy cái đải mình lượm hoa này mình đi cúng, phải không? Cho nên thầy thường hay làm cái chuyện này, thầy thường hay thích này. Trong giấc mơ thì lượm hoa trời để đi cúng Phật. Còn trong thực tế cuộc sống này đó, từ giấc mơ trở lại thực tế này đó, thì sáng thường thầy hay đi kiếm hoa về thì cúng Phật. Cho tới bây giờ thầy vẫn còn cái tánh quen này. Cứ mỗi sáng thầy ra ngoài vườn đó, thầy kiếm mấy cái hoa đem về để trên bồng Phật cúng Phật. Thì cái này nó phát xuất từ khi thầy tụng Kinh Di Đà thầy mới thấy. Tại vì nói ở bên cõi cực lạc đó, thì sáng tất cả các cái vị này đều lượm hoa trời mà đem đi mười phương cúng Phật. Sau này nữa thầy hiểu xa hơn chút nữa thầy mới thấy không phải là cái hoa thực. Hoa trời không phải là hoa thực, nhưng mà tâm hoa. Cho nên ta học được giáo lý của Đức Phật, tất cả những cái điều hay mà chúng ta áp dụng trong cuộc sống mình tu mà có kết quả đó, thì bây giờ để mình đem cái này ra, phải không? Mình đi tới chỗ này, đi tới chỗ kia nữa, mình trao truyền cái kinh nghiệm của mình cho những người khác tu để có kết quả mình. Thanh hoa trời này nó là tiêu biểu cho cái sự tinh khiết, trong sạch. Cho nên trên bước đường tu của mình mà mình đạt được cái thành quả nào đó, thì cái này đó mình có thể chia sẻ cho người khác. Đây là quan trọng nhất, cái cúng Phật chỗ này. Cho nên trong giấc mơ mình thấy Phật, rồi mình thấy các vị Bồ Tát mà đi làm tất cả những tốt này đó, mình cũng cùng đi theo họ mình làm. Cái này đó, bây giờ mình tiến lên đường bước đó, mình làm quyến thuộc bồ đề của các vị Bồ Tát rồi. Ta nên bình thường á, ban ngày á, thì mình sống với tất cả mọi người chung quanh đây. Nhưng mà khi mình ngủ rồi đó, thì mình xuất thần mình đi theo các vị Bồ Tát đi hành đạo, quý vị thấy sướng không? Thầy trên bước đường tu. Mà đi làm đạo trong giấc mơ thì thấy sướng vô cùng. Đi làm được với các vị Bồ Tát này mình thấy an lạc. Dù khó khăn nguy hiểm mấy đi nữa đó, mình vượt qua dễ dàng lắm. Còn ở trên cuộc đời này nó mang cái thân tứ đại này nó nặng nề quá, cho nên những cái chuyện rất bình thường mà mình cũng không giải quyết được. Cho nên trên bước đường tu của thầy đấy, thì thầy thường đầu tiên là hay giải quyết công việc trong giấc mơ. Giải quyết công việc trong giấc mơ này nhé, là thầy nói là nhờ Phật và Bồ Tát thôi. Rồi nữa, cái giai đoạn tới nữa là gì? Tức là trong giấc mơ thầy thấy cái đó, nhưng mà trở lại thực tế này nữa, thầy thấy nó giống như trong giấc mơ vậy. Đây cái điểm quan trọng. Cho nên trong giấc mơ đó, mình đã thấy cái đó rồi. Mình đã thấy cái điều đó. Rồi ở trở lại cuộc sống này nữa, thì mình thấy nó giống như trong giấc mơ. Bây giờ làm việc trên thực tế này mà như làm việc ở trong mơ. Cái này thầy nó thấy. Thành ra cái chùa Quy Nghiêm này đó là thầy thấy trong giấc mơ của thầy đó là 40 năm về trước. Năm 1975 đó, thành ra Hòa Thượng Quy Nghiêm dẫn thầy xuống đây, thầy bên Nhật mới về. Thì Hòa Thượng dẫn thầy xuống đây chỉ chỗ này, chỉ chỗ cái chùa Nghiêm mình. Nói chỗ này trước đây Tổ Hồng Tính, ngài mua cái khu đất này, ngài định xây chùa, nhưng mà ngài chưa có xây được, ngài mất rồi. Thì sau này nếu có điều kiện thì thầy nên xây đây cái chùa nhỏ nhỏ đây. Xây cái chùa nhỏ nhỏ chỗ cái chùa Quy Nghiêm mình bây giờ này. Đây là quyền ký của Hòa Thượng ở trên Quy Nghiêm. Nhưng mà từ 75 trở đi thì quý vị thấy cái hoàn cảnh khó như vậy, làm sao mà xây chùa phải không? Cho đến cái năm 2006 mình mới xây cái chùa Quy Nghiêm này. Mới khởi công làm cái chùa Quy Nghiêm này. Khi đó mình mới được có giấy phép rồi mình làm cái này. Thầy nói cái này đó, cái chùa Nghiêm này là thầy xây ở trong mơ. Thầy xây trong mơ. Rồi đó, tới cái chùa, cái Việt Nam Quốc Tự đó, mà thầy vừa ở bên đó tu 10 ngày bên đó với mấy thầy bên đó đó. Thầy nói cái chùa này đó, thầy cũng xây ở trong mơ. Thầy nói ở trong mơ đó, thầy thấy cái này đó. Là các vị Bồ Tát cùng nhau mà xây cái chùa, xây cái Việt Nam Quốc Tự này. Trong giấc mơ đã thấy như vậy. Cho nên là bất ngờ đó, mà nhà nước đó, đem giao cái đất đó, cấp sổ đỏ cho thầy để xây cái chùa. Thầy nói này, từ trong mơ mà biến thành hiện thực. Đây là trên bước đường tu. Thầy nói giấc mơ của mình với cuộc đời này, hai cái này sao thấy nó giống nhau đó. Cái này là hành Bồ Tát Đạo, tu Đại Thừa là chỗ này. Từ trong giấc mơ mà đưa ra hiện thực. Rồi tới cái bước thứ ba nữa, mình tu mà cao hơn chút nữa đó, thì sao? Mình không mơ nữa. Nhưng mà mình thâm nhập thiền quán. Tức là nhập được cái pháp hoa tam muội đó. Thì cái trường hợp này, tự nhiên mình ngồi yên như thế này, mình không mơ. Nhưng mà ngồi yên nhập định rồi, mình thấy mình đi khắp hết mười phương, mình nghe pháp của Phật này, Phật kia, Phật nọ, giống như Phật Di Đà vậy đó. Nghe hết, thấy hết, rồi đem về tổng hợp lại, xây dựng cái thế giới cực lạc. Cái này Đức Phật Thích Ca nói đó. Đức Phật Di Đà là làm cái chuyện này chứ. Đi khắp hết trong mười phương. Mà Đức Phật Di Đà đó là đi trong mười phương, không phải đi trong giấc mơ. Thầy thì đi trong mơ, nhưng mà Phật Di Đà lúc đó đi đó là đi trong thiền định, phải không? Ta đã đi trong thiền định. Ở trong thiền định đó, ngài mới thấy Đức Phật dắt ngài đi thế giới này, thế giới này, thế giới này, đi hết tất cả các cái thế giới đó đó. Rồi trở về Đức Phật mới hỏi Đức Phật Di Đà, lúc đó chưa làm Phật, hỏi ông thấy cái thế giới nào ông thích, ông muốn cái mô hình nào. Thì lúc bây giờ đó, Đức Phật Di Đà mới nói là con muốn xây dựng một cái mô hình mà không giống Đức Phật nào hết ấy. Mô hình này riêng của con gọi là thế giới cực lạc. Đây là trên bước đường tu. Tới đó đó thì cái trường hợp này đó, ta gọi là viên nhất sanh chi Phật quả. Tới đó có thể thành Phật. Trên bước đường tu chúng ta trải qua ba giai đoạn. Ba giai đoạn mà thầy nói là khác nhau. Tại nên giai đoạn chúng ta chỉ thấy ở trong mơ. Giai đoạn thứ hai là thấy trong mơ, nhưng mà qua thực tế này nó giống nhau, phải không? Tới cái giai đoạn thứ ba đó là chúng ta đi trong thế giới của thiền định, tức không mơ nữa. Cho nên đi được ở trong thế giới thiền định mà đi tới được các cái thế giới Phật á, thì như vậy đó, ta không bao giờ bị đọa nữa, ta không bao giờ bị sai lầm nữa. Còn thấy ở trong mơ đó thì còn có sai lầm, thấy trong mơ đó còn có sai lầm. Cho nên từ ở trong mơ đó mà trở lại thực tế cuộc sống này, quý vị thấy không giống nhau thì thôi, thôi cái này không phải đâu, cái này là mơ chứ không phải thiệt. Nhưng mà ở trong mơ đó mà mình thấy với cuộc sống này thực giống nhau đó, trong mơ mình thấy có một cái vị Bồ Tát nào tới đây với mình, rồi khi mình thức dậy đó mình thấy à, có một người tới đây giống như là cái người mà mình đã thấy trong mơ, phải không? Đây là cái trường hợp này đó, là từ mơ tới thực tế. Ở trong mơ mình thấy một vị Bồ Tát khuyên mình cái điều đó, thấy một người khuyên mình cái điều đó, mà trở ra thực tế này mình cũng thấy một cái người tới khuyên mình giống như là mình đã nghe ở trong mơ. Thành ra từ trong Bồ Tát, đây là cái bước đường tu của chúng ta đó. Chúng ta sẽ có gặp như cái này, thì từng giai đoạn một nó trải qua. Cho nên nó từ cái chỗ đó đó, mà trên bước đường tu thầy nói, cái nào mà mình thấy ở trong mơ mà ráp với thực tế này đúng thì cái này làm, còn không đúng thì không làm. Chứ không mình dễ bị ma nó dẫn mình đi làm. Cho nên bố thí thì tốt, nhưng mà bố thí không đúng chỗ, không đúng người nữa, không đúng lúc đó, thì coi chừng tội chứ không có phước. Tại nên phước không sanh mà tội sanh đi. Thầy nhớ cái điều đó, thầy nhắc. Đó là một ở trong các cái pháp môn đầu tiên mà Đức Phật dạy mình, bố thí. Thầy ngừng ở đây rồi, kỳ sau chúng ta lại tiếp. Thầy xin quý vị đứng dậy hồi hướng.
Nguyện đem công đức này về khắp